Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, linh anh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy, ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy, anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta phải canh thức, không để nó khuét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta là những người Công giáo, đây một số lớn là đạo gốc, mình đi đạo nhiều năm. Rồi Chủ nhật có đi lễ không?
Có.
Có. Tối có đọc kinh không?
Có.
Rồi năm có xưng tội ít là một lần không?
Có.
Vậy thì anh chị em biết là trong năm phụng vụ của giáo hội ấy, thì bắt đầu bằng mùa gì? Mùa gì? Năm phụng vụ của giáo hội bắt đầu bằng mùa gì? Mùa mưa hay mùa nắng? Mùa gì? Mùa nắng à? Mùa gì? Mùa vọng. Bắt đầu bằng mùa vọng. Mùa vọng là mùa gì? Hả? Vọng là gì? Là vọng là mong, là đợi, là chờ. Và bắt đầu bằng mùa vọng là mùa xuân của giáo hội. Giống như là ngày Tết Việt Nam của mình, bắt đầu một năm mới. Cho nên bước vào mùa vọng thì chúng ta thấy rằng mọi cái là mới, một năm phụng vụ mới, rồi chúng ta bước vào một mùa xuân mới của giáo hội trong niềm hy vọng đợi chờ. Cuộc sống mà không có hy vọng thì là gọi là cuộc sống gì? Không có hy vọng thì gọi là vô vọng, gọi là tuyệt vọng. Mà người mà vô vọng, người mà tuyệt vọng thì người ấy không còn có lý do gì để sống. Và đó chính là điều mà thúc đẩy người ta đi đến chỗ gì? Chỗ chết, đến chỗ tự tử. Vì cảm thấy rằng cuộc sống này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Không còn ý nghĩa gì nữa. Không còn gì để mong, không còn gì để đợi, không còn gì để chờ nữa. Cho nên người ta chỉ còn đi tìm một cái giải thoát, đó là chết. Chết. Cũng giống như là bệnh nhân vô mà gặp bác sĩ nói rằng: chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình vì không còn hy vọng gì nữa. Tức là đem về muốn cho ăn gì thì cứ cho ăn, rồi thì là thì những người Công giáo của mình, những người Công giáo của mình được gọi là những tín hữu, được gọi là những Kitô hữu. Tín hữu tức là người có lòng tin. Kitô hữu là người có
Chúa,
có Chúa, ở trong mình, Chúa Giêsu ở trong mình. Mình là những người có lòng tin, mình là những người có Chúa ở trong mình. Cho nên mình không có lý do gì để mà tuyệt vọng. Không có lý do gì để mà tuyệt vọng. Cho dù nó bế tắc, cho dù nó cùng đường, cho dù nó gọi là không còn một cái tia le lói nào cả, thì ta vẫn còn biết rằng có một đấng, để ta đặt chọn niềm hy vọng vào. Có một đấng mà nói với ta rằng cho dù trời đất này có qua đi thì lòng thương xót của ta không bỏ rơi bất cứ một ai đến kêu cầu ta. Cho dù tội lỗi của con có đỏ như là vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Cho dù tội lỗi của con có lớn như thế nào đi nữa thì rớt vào lòng thương xót của Chúa, rớt vào đại dương lòng thương xót của Chúa thì cũng giống như là một giọt nước tan xèo vào trong một biển lửa mênh mông. Cho nên không có bất cứ một lý do gì để mà chúng ta gọi là tuyệt vọng cả. Và đó là tâm tình mà anh chị em mình bước vào mùa vọng này như vậy. Đó là tâm tình mà chúng ta bước vào mùa xuân mới của giáo hội là như vậy. Và anh chị em thấy phẩm phục của linh mục mùa vọng là màu gì? Màu xanh à? Màu gì? Màu tím. Màu tím, màu tím nó dễ làm cho ta có cảm giác là u buồn. Nhưng mà nó chỉ là man mát buồn mà thôi, chứ không có u buồn, không có u uẩn, không có u uất. Đôi khi cái màu tím đó nó gợi cho ta một cái sự gọi là nhớ nhung. Khi nào thì nhớ, khi nào thì mong. Làm sao ta nhớ, làm sao ta mong? Khi ta thương. Không thương thì có gì mà nhớ, phải không? Không yêu thì có gì mà mong. Có thương thì mới nhớ, gọi là sợi nhớ, sợi thương. Còn một chút gì để nhớ, để thương? Phải có một chút gì để nhớ, để thương. Cho nên có thương thì mới nhớ, có thương thì mới mong, có yêu thì mới đợi, có thương thì mới chờ. Không thương thì không nhớ, không yêu thì không đợi, mà không thích thì chẳng chờ làm cái gì cả, phải không? Nếu mà chị em đi làm thì cuối tháng anh chị em mong đến cái gì?
Lương.
Lương. Rồi khi mà anh chị em các bạn sinh viên hay là học sinh mà đi học, mà đi thi thì các bạn mong cái gì? Mong cái gì?
Mong đậu
chứ. Mong kết quả, như kết quả rớt thì sao? Kết quả rớt chẳng ai mong cả. Mong là mong, mong đậu. Rồi phỏng vấn đi Mỹ thì mong cái gì?
Đậu.
Mong đóng cái dấu gì? Dấu deny là thấy thua rồi, hay từ chối là thấy thua rồi. Mong đợi đến dấu gì? Dấu accept, chấp nhận. Có những người mà đi phỏng vấn đi Mỹ mà cũng giống như là lạy Chúa, con sắp đi vào thiên đàng ấy thôi. Trời cho cầu nguyện cho con, cho khấn cho con, sao nó đậu, run quá, run quá. Tôi nói đến trước tòa Chúa có run như vậy hay không? Mà khi mà đi rước mình thánh Chúa có mong như vậy hay không? Có hồi hộp như vậy hay không? Phải không? Anh chị em thử nghĩ thử coi. Mình mới có đi phỏng vấn đi Mỹ thôi đó, mà ướm chứ nó long, nó lo, nó run, rồi nó hồi hộp, rồi mồ hôi mồ kê nó cứ toát ra. Ấy vậy mà có vẻ anh chị em cảm thấy mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà cảm thấy run rẩy không? Có thấy mà mình khao khát mong mong người đến được 3 giờ chiều đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa không?
Có.
Và có thấy là khi mình lên mình rước với linh mình thánh Chúa đó, rước mình thánh Chúa mình cảm thấy run quá, run như run thần tử thấy long nhan Hà Mạc Tử viết thơ như vậy. Run như run thần tử thấy long nhan. Rồi anh chị em mình hai người mà yêu nhau thì mong cái gì? Mong gặp nhau, phải không? Mong gặp nhau, mà không gặp thì cứ hẹn chiều nay. Nếu mà không thương, không mong đợi, không chờ thì không hát bài đó. Rồi khi mình viết thư xong thì mong cái gì? Tôi thấy bây giờ nó bớt cái phần thơ mộng đi. Khoa học kỹ thuật tiến bộ nó làm cho người ta bớt cái phần thơ mộng đi. Bây giờ là chỉ có tép nhắn tin hoặc là email bấm sạch nó phát qua, phải không? Và chờ hồi âm rất là nhanh, chỉ cần bấm, có khi chả cần phải viết lách gì cả, kiếm cái chỗ cái thư nào hay hay ấy, copy lại, xong rồi dán lại, paste một cái, xong rồi sửa vài câu. Thay vì Hương ơi thì Hà ơi, xong rồi Mai ơi, Cúc ơi, đại khái như vậy đó. Em là người yêu duy nhất của anh. Mà viết cho 12 đứa, nó bảo tôi cho con viết thư cho 12 đứa, mà đứa nào con cũng em là người yêu duy nhất của anh. Chỉ cắt dán rồi sửa Hà ơi, Mai ơi, Cúc ơi, cứ vậy mà gửi đi, bấm cái là đi rồi, phải không? Bấm nút xem nó gửi cái là đi rồi. Thì ta thấy rằng đôi khi nó mất cái thi vị, cái thơ mộng của người mà mong nhận được cái lá thơ, phải không? Có cái dấu bưu điện đóng rồi xé cái lá thư ra, rồi lấy cái lá thư ra đọc từng chữ viết ở trong cái lá thư này bằng nét bút quen thuộc. Ngày xưa còn đi học thì màu gì? Màu tím. Mà không thấy thì lại sao chưa thấy hồi âm thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây còn có em mong ngày, hàng thương nhớ vơi đầy. Bây giờ lại chua rồi, hàng đêm ngày mà thương nhớ vơi đầy nữa. Thì mình mới thấy rằng khi mà nó có tình yêu thì cái sự mong, cái đợi, cái chờ nó thú vị lắm, phải không thưa anh chị em? Nó không có cái buồn buồn trong đó. Cái màu tím là nhắc cho ta tới cái một cái tình yêu mà có sự mong, có sự đợi, có sự chờ, vì là chưa được gặp gỡ trọn vẹn người yêu của mình. Chưa được gặp gỡ trọn vẹn người yêu của mình. Chưa có thể là mình với ta tuy hai mà là một. Vì bây giờ vẫn còn Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, cho nên ta với mình tuy một vẫn còn hai, vẫn còn anh đầu sông và em cuối sông. Thì chúng ta mong, chúng ta đợi, chúng ta chờ một Thiên Chúa đầy lòng thương xót đến với ta trong mùa vọng này. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống này, ta cũng sống cái tâm tình mùa vọng ấy, để ta đợi, ta chờ một cái gì tốt hơn, một cái gì đẹp hơn, một cái gì hay hơn, một cái gì vui hơn, một cái gì sáng hơn. Giữa những lúc mà tăm tối thì ta mong đợi một ánh sáng, giữa những lúc mà buồn bã thì ta mong đợi niềm vui, giữa những lúc đang héo hon, héo hắt, héo mòn, héo tàn, héo úa thì ta mong đợi. Mong đợi cái gì? Héo hắt, héo úa, héo tàn thì ta mong đợi cái gì? Hả? Tươi sáng hơn. Tươi sáng hơn. Đang buồn bã thì ta mong đợi vui hơn. Đang nghèo thì ta mong đợi giàu hơn. Mà đang xấu thì ta mong đợi đẹp hơn. Đang gầy thì ta mong đợi. Mà đang mập thì ta lại mong đợi. Ôi trời, kỳ cục quá. Cho nên rõ ràng ta thấy rằng nếu mà cứ mong, cứ đợi, cứ chờ theo kiểu của thế gian này thì có lẽ chả bao giờ ta thỏa mãn được những mong, những đợi, những chờ của ta. Lúc mà ta đi làm thì ta chỉ mong cái gì thôi? Đi làm thì lúc mà ta chưa có việc làm, đang thất nghiệp thì ta chỉ mong có việc làm mà thôi. Rồi lúc mà có việc làm thì cuối tháng ta chỉ mong cái gì? Lãnh lương mà thôi. Mà đã hết mong chưa?
Chưa.
Thấy người ta lên lương thì mình cũng mong
lên lương.
Thấy người ta lên lon thì mình cũng mong
lên lon,
lên lon, lên lương. Rồi lên gì nữa? Lên chức. Cứ vậy mà mong, cứ vậy mong. Chả bao giờ con người ta chịu dừng lại. Chả bao giờ người ta chịu lại cái mong ước của mình. Rồi tiền của ta mong lúc mà ta nghèo, hai người mà lấy nhau, ta chỉ mong ước rằng hai trái tim vàng trong một túp lều tranh. Nhưng mà vô trong túp lều tranh ở rồi, ta đã chịu cái lều tranh chưa?
Chưa.
Thấy người ta có nhà xây thì ta cũng mong ước được nhà xây. Rồi thấy vô nhà xây rồi, thấy người ta lên lầu mình cũng mong lên lầu. Rồi thấy người ta có sân thượng thì mình cũng sân thượng. Rồi ngày xưa đi học chỉ mong có một cái xe đạp, đúng không? Rồi chỉ mong là làm sao mà xoay đều, xoay đều, xoay đều. xây đều những vòng xe. Rú vẻ nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Nhưng mà thấy anh kia đi xe Honda, nó chở người yêu nó bay cái vèo qua mặt mình, chịu nổi không? Không chịu nổi. Ta lại mong ước rằng lạy Chúa, con mơ, con ước, con đợi, con chờ một cái xe máy, miễn là máy thôi được rồi, máy nào cũng được, thấy không? Máy nào cũng được, nhưng mà khó có máy rồi đấy, chịu hết mơ ước đợi hết chờ chưa?
Chưa.
Lại mong ước là có cái gì nữa? Có số tí đã, có số tí cho nó phỉnh phỉnh với người ta, số xong chịu chưa?
Chưa.
Phải mong ước có gì nữa?
Thì ra
xong chịu chưa?
Chưa.
Còn gì nữa? Trời ơi, hơi xong chịu chưa?
Chưa.
Còn gì nữa?
Máy bay
xong chịu chưa?
Chưa.
Gì nữa? Xe tăng. Xe tăng. Thì ta thấy rõ ràng là cuộc sống của ta cứ mong, cứ đợi, cứ chờ. Mà cái ta mong, cái ta đợi, cái ta chờ, đó là cái gì? Hết sức là tương đối. Hết sức là tương đối. Cho nên không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn được. Mình cứ khắc khoải, mình cứ buồn phiền, cứ chán nản hoài, không bao giờ thỏa mãn được. Vì vậy mà chỉ có một đấng duy nhất mà có thể thỏa mãn tất cả những cái khát vọng của ta. Một đấng giàu lòng thương xót và một đấng đầy quyền năng. Nếu mà chỉ giàu lòng thương xót không, chỉ có tình yêu thương không mà không có quyền năng, thì cũng cùng lắm chỉ là xoa dầu cù lạ cho ta thôi. Tôi thương em lắm em à, nhưng mà thấy em cứ ho mãi rồi, tôi không phải là bác sĩ đâu, chả làm gì được. Tôi chả làm gì được, cùng lắm mà lại cho cái khăn, phải không? Cùng lắm lại cho cái khăn thôi này, lấy khăn lau mũi, chùi mũi đi. Tôi chả làm gì được cả, tại vì tôi chỉ cái đó thôi. Nhưng mà nếu tôi là người bác sĩ giỏi, tôi là người có quyền năng, thì tôi sẽ không chỉ là đưa cái khăn, mà tôi còn biết cầm cái uống thuốc này đi, tôi còn biết là ra chỗ kia ngồi đi, ngồi đây gió nó ho là phải, đúng không ạ? Cho nên khi mà tôi thương ai, tôi yêu ai mà tôi còn đầy khả năng của tôi ở trong đó, thì tôi sẽ giúp cho người tôi yêu đạt được cái điều mà hơn cả họ mong ước. Họ chỉ mong có được cái khăn chùi mũi thôi, mà tôi giúp cho họ là không những là khăn chùi mũi mà từ bây giờ không cần chùi mũi nữa, tôi khỏe rồi. Thế thì ta mới thấy rằng khi mình chạy đến với một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì chính đấng ấy sẽ đáp ứng tất cả những mong ước đợi chờ của chúng ta. Và vì thế mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng con người đang có một cái nhu cầu, đang có một cái khao khát. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình thêm niềm hy vọng. Khi những con người mà chia sẻ, khi những con người lên làm chứng, họ đau ốm, họ bệnh tật, họ gặp khó khăn, họ gặp thử thách, mà họ vượt qua được những điều ấy, rồi Chúa gửi đến để cho chúng ta nghe những lời chứng ấy, là vì chúng ta, vì trong anh chị em mình có nhiều người đang sống trong thất vọng, có nhiều người sắp đi đến chỗ phải tuyệt vọng, có nhiều người đang gặp thử thách, có những người mà không biết tìm đâu cái con đường giải thoát cho mình. Nhưng lúc ấy Chúa cứu chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, mà một trong những cách mà Chúa nuôi dưỡng lại niềm hy vọng, Chúa vực dậy cho chúng ta niềm hy vọng, đó là gửi đến những chứng nhân để cho chúng ta thấy được rằng là Chúa vẫn còn đang sống động, đang hiện diện ngày hôm nay như ngày xưa Chúa đã sống, đã rao giảng, đã chữa lành. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một, chứ không phải là một Chúa Giêsu của lịch sử rồi hôm nay chúng ta ngồi chúng ta kể lại chuyện cũ, kể lại chuyện xưa, mà một Chúa thì bây giờ không còn sống nữa. Không phải, một Chúa Giêsu hằng sống, đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, mãi mãi vẫn là một. Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay để nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta, để vực dậy cho chúng ta niềm tin rằng lòng thương xót của Chúa bao la lắm, lớn rộng, không thể nào có thể sánh ví được, trừ phi chúng ta hãy tự mình dìm vào trong đại dương lòng thương xót ấy. Những lúc chúng ta thất vọng, chán nản, ngã lòng, hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, dù cuộc đời của con có đen tối thế nào, dù khó khăn thử thách thế nào, con vẫn nói với Chúa: lạy Chúa Giêsu, dù con ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, dù con nợ nần chồng chất, dù con làm ăn thất bại, dù mọi người khinh chê, khinh thường, khinh bỉ con, thì con vẫn tin rằng còn có Chúa yêu thương, nâng đỡ, che chở, gìn giữ con. Và con chạy đến, con thân thưa với Chúa rằng:
lạy Chúa Giêsu, con tin mạng vào Chúa.
Và cho dù tội lỗi của con có ngập đầu, cho dù con có phạm biết bao nhiêu những tội lỗi nặng nề, bao nhiêu sai quấy, bao nhiêu lần sai đi ngã lại thế nào đi chăng nữa, cho dù mọi người không còn tin tưởng vào con nữa, cho dù mọi người nghi ngờ con, cho dù mọi người đánh giá thấp con, cho dù mọi người kết án con, thì con vẫn biết rằng có một đấng giàu lòng thương xót, giàu lòng tha thứ, luôn luôn đón nhận con, luôn luôn lấy máu và nước rửa sạch tất cả những tội lỗi, những yếu đuối của con, và đưa con về để hưởng hạnh phúc bên Chúa. Cho nên dù tội lỗi thế nào đi chăng nữa, dù sa ngã yếu đuối thế nào đi chăng nữa, con vẫn chạy đến với Chúa và nói với Chúa rằng:
lạy Chúa Giêsu, con tin mạng vào Chúa.
Trời cao
hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấm chùa tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấm cứu đời.
Chúa lại tôi.